Ngày 30 tháng tư đen lại đến trong chịu nặng buồn đau. Chương trình Một Thoáng Hương Xưa hôm nay, Bích Huyền kính gửi đến quý thính giả và các bạn tâm tình của bà Phạm Thị Kim Hoàng, phu nhân Thiếu tướng Lê Văn Hưng. Đây là những lời tâm huyết ghi lại giây phút cuối cùng của những chiến sĩ anh dũng trong cuộc chiến. Ngày 21 tháng 4, 75, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, trao quyền lại cho cụ Trần Văn Hương, tôi còn nhớ rõ lời ông Thiệu nói. Mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu, tôi nguyện sẽ chiến đấu kế bên anh em chiến sĩ. Lời tuyên bố của ông Thiệu đã gây cho tôi sự xúc động. Thế rồi, lời tuyên bố ấy cũng đã bay theo gió, khi số lớn cấp chỉ huy trực tiếp điều hành guồng máy quốc gia đã vỗ cánh chim bay sang ngoại quốc, tìm nơi ẩn trốn an lành, bỏ mặc quê nhà, dân tộc và quân đội đang chết đuối trong cuồng phong súng đạn tơi bời. Thiếu tướng Nam, Hưng, Hai, Vĩ Phú, nhắc đến đây, tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi, tiếng súng rền vang trên khắp lãnh thổ. Mùa hè năm 72, nhà văn Phan Nhật Nam đã mệnh danh là mùa hè đỏ lửa, mùa hè máu, mùa hè cuối đầy yêu đương, mùa hè tận cùng vực thẳm. Còn mùa hè 30 tháng 4, 75, bi thương thê thảm ngần nào. Chúng ta còn đủ ngôn từ để diễn tả tận cùng nỗi thương tâm, kinh hoàng của sinh ly, tử biệt, cuống cuồng ấy không? Tin thất trận từ các vùng 1, 2, 3 bay về dồn dập, có những nơi chưa đánh đã bỏ cho địch tràn vào, cũng có nơi quyết liều tử chiến. Thảm thương thay, cuộc rút quân hỗn loạn bi đát chưa từng có trong lịch sử và quân sử. Đài Voa và BBC tuyên bố những tin thất bại nặng nề về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho lòng dân càng thêm khiếp đảm. Những đoàn quân thất trận tả tơi manh giáp, không người chỉ huy, cuống quýt chạy như đàn vịt bị săn đuổi. Tinh thần binh sĩ rối loạn, hoang mang tột độ. Họ thì thào bảo nhau: Tổng thống Thiệu, Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên đã cao bay xa chạy, còn đánh đấm gì nữa? Ông tướng này, ông tỉnh nọ đã trốn đi ngoại quốc, chúng ta còn đánh làm gì? Họ còn hỏi nhau: Bao nhiêu năm chúng ta chiến đấu cho Tổ quốc, hay chiến đấu cho tập đoàn tham nhũng, hay cho cá nhân của ai đây? Mất người chỉ huy, những quân nhân như rắn không đầu, rối rít tan rã. Lại có những câu hỏi: quân không tướng chỉ huy thì sao? Có những kẻ chủ tâm dè bỉu, thường chỉ trích chê bai. Có những ông tướng mà biết đánh giặc cái gì, chỉ có lính đánh để các ông tướng hưởng. Lời phê bình của những kẻ bất mãn hay những kẻ có tâm địa hạn hẹp thật chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có những vị tướng bê bối làm cho quân đội bị nhục, thì cũng có những vị tướng trong sạch đức độ, lỗi lạc tài ba, đáng cho dân quân khâm phục. Những phần tử bất mãn ấy đã vô tình hay cố ý không thấy việc tối quan hệ của sự hỗ tương hỗ trợ giữa các tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ thật cần thiết cho quân đội và quốc gia như thế nào. Đối với những vị cao minh hiểu biết giá trị hy sinh của những người tuẫn tiết, tôi trang trọng cúi đầu cảm tạ tri ân. Có nhiều người đã nêu lên câu hỏi với tôi: tại sao tướng Nam, tướng Hưng chết làm chi cho uổng? Tại sao các ông tướng ấy không tiếp tục chiến đấu? Tại sao các ông không trốn sang ngoại quốc? Lại có người nghiêm khắc trách tôi: bà thật dở, nếu là tôi, tôi quyết liệt can ngăn, không để cho các ông ấy chết. Vợ con như thế này, ông Hưng chết đành bỏ vợ con lại sao? Ngay cả vài vị phu nhân của các tướng lãnh, hoặc còn ở trong tù, hoặc đã an nhàn nơi xứ người, cũng thốt ra những lời chỉ trích tôi. Nghe những lời phê bình ấy, tim tôi đau nhói. Tôi tôn trọng sự nhận xét theo tầm hiểu biết của họ. Tôi ngán ngẩm không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng để tạ ơn những người đang âm thầm chiến đấu ở Việt Nam, để tạ ơn những người hùng can đảm đã đang và sẽ tiếp tục đánh đuổi cộng sản cứu quê hương, để trả lời những người đã nêu lên nhiều câu hỏi đó. Tôi trân trọng xin những vị nào đã có những lời chỉ trích nên bình tâm suy nghĩ lại trước khi phán đoán, vì những vị tướng lãnh bách chiến bách thắng lại lẽ nào chịu xuôi tay nhục nhã trước nghịch cảnh, trước kẻ thù. Những vị tướng đã từng xông pha trong mưa đạn, bao lần thử thách với tử thần, với nhiều chiến công từ cấp bậc nhỏ lên tới hàng tướng lãnh, đã từng khắc phục gian nguy, xoay ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trên khắp mặt trận. Lẽ nào các vị tướng ấy chỉ nghe hai tiếng buông súng rồi giản dị xuôi tay tự sát hay sao? Viết đến đây, tôi mạn phép nêu lên câu hỏi. Thưa toàn thể quý vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày quý vị nhận lãnh chiếc mũ sĩ quan của trường võ bị, quý vị còn nhớ 6 chữ gì trên chiếc mũ ấy không? 6 chữ mà quý vị trịnh trọng đội lên đầu là Tổ quốc danh dự trách nhiệm. Ngày mãn khóa sĩ quan với những lời tuyên thệ, quý vị hẳn nhớ, cũng như những điều tâm niệm ai lại chẳng thuộc lòng. Những vị bỏ nước ra đi trước binh biến, những vị ở lại bị sắp hàng vào trại tù cộng sản, tôi xin tạ lỗi, vì thật tình tôi không dám có lời phê phán nào. Tôi chỉ muốn nói lên tất cả sự thật về cái chết của hai vị tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng. Hai vị tướng này đã 3 lần từ chối lời mời di tản sang ngoại quốc của viên cố vấn Mỹ, cương quyết ở lại tử chiến, bảo vệ mảnh đất vùng 4. Viên cố vấn Mỹ hối thúc, đợi chờ không được, sau cùng chán nản và buồn bã bỏ đi. Trước đó, vào ngày 29 tháng 4 75, lời tuyên bố của Vũ Văn Mẫu và Dương Văn Minh trên đài phát thanh Sài Gòn ra lệnh tất cả người Mỹ phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì chính là lúc kế hoạch hành quân mật của hai tướng Nam Hưng đã hoàn tất. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người thay thế tướng Vĩnh Lộc vào những ngày giờ cuối, tới tấp điện thoại về Cần Thơ. Ông Hạnh đã dùng tình cảm chiến hữu, dùng nghĩa đàn anh thân thuộc, khẩn khoản yêu cầu tướng Hưng về hợp tác với Dương Văn Minh và Nguyễn Hữu Hạnh. Thâm tâm có lẽ ông Hạnh lúc đó muốn dò xét thái độ của hai tướng vùng 4 như thế nào. Nhiều lần qua cuộc điện đàm với tướng Hạnh, tướng Hưng đã luôn khẳng định không hợp tác với Dương Văn Minh, không đầu hàng cộng sản, tử chiến đến cùng. Khi Tổng thống Thiệu từ chức trao quyền lại cho cụ Trần Văn Hương, và rồi vì hoàn cảnh đắm chìm của vận mệnh đất nước trước nhiều áp lực nên cụ Hương đã trao quyền lại cho Dương Văn Minh, để rồi ông tướng 2 lần làm đổ nát quê hương ố hoen lịch sử này, hạ mình ký tên dâng nước Việt Nam cho cộng sản. Vị tướng lãnh trấn thủ một vùng, tuy hoàn cảnh đất nước và tình hình chiến sự địa phương, chọn quyền quyết định, xoay chuyển thế cờ, không cần phải tuân lệnh một cách máy móc theo cấp chỉ huy đầu não đã trốn hết, thì còn chờ lệnh ai? Phải tuân lệnh ai? Tóm lại, lúc đó lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh và lời kêu gọi của tướng Hạnh đã không được tướng Nam và tướng Hưng đáp ứng. Viết đến đây, tôi xúc động lạ thường, tôi nghẹn ngào rơi lệ, nhớ đến một số sĩ quan binh sĩ đã bật khóc khi nghe lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Anh em đã ôm lá cờ tổ quốc, ôm khẩu súng vào lòng nức nở. Có những chi khu trưởng và những đồn trưởng nhất định không chịu đầu hàng. Họ đã tử thủ đến viên đạn chót, và viên đạn chót dành để kết liễu đời mình. Cấp bậc của những anh em ấy không cao, chỉ chỉ huy khu nhỏ hay một đồn lẻ loi, nhưng tinh thần tranh đấu của anh em cao cả và oai hùng như thế đấy. Trong khi Sài Gòn bỏ ngỏ đầu hàng, thì Cần Thơ vẫn an ninh tuyệt đối. Kế hoạch hành quân đã thảo xong, vũ khí lương thực, đạn dược sẵn sàng, tất cả đều chuẩn bị cho các cánh quân di chuyển, sẽ đưa về các tuyến chiến đấu. Kế hoạch di quân phản công và bắt tay nằm trong lệnh mật quân hành đó. Vùng 4 có nhiều địa thế chiến lược, có thể kéo dài cuộc chiến thêm một thời gian, bởi lúc đó, cho đến ngày 29 tháng 4, chưa có một đồn nào, dù ở quận lỵ xa xôi hẻo lánh, ở vùng 4, đã lọt vào tay giặc Cộng. Nhưng, Cần Thơ sáng ngày 30 tháng 4, dân chúng nhốn nháo hoang mang, đã có một số binh sĩ bỏ ngũ tại thị xã, cảnh náo loạn đáng buồn, chưa từng có, đã xảy ra. Từng nhóm đông đảo bọn ác ôn và thừa nước đục thả câu đã ra tay cướp giật tài sản ở các cơ sở Mỹ. Và ở những nhà tư nhân đã bỏ trống, bất chấp tiếng súng nổ can thiệp cảnh sát, duy trì an ninh trật tự công cộng. Chúng cướp giật, đập phá, hò hét như lũ điên. Chắc chắn trong số này có bọn cộng sản nằm vùng, có ý đồ gây rối loạn, áp đảo tinh thần binh sĩ. Lúc ấy, tướng Nam và tướng Hưng vẫn còn liên lạc với các cánh quân chạm địch. Nhiều cánh quân nòng cốt được đưa về thị xã Cần Thơ để bảo vệ bộ chỉ huy quân đoàn nằm chung quanh vòng đai An Pha. Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4, giờ đã điểm, đúng theo kế hoạch lệnh hành quân bắt đầu. Nhưng hỡi ôi, khi liên lạc đến các cấp chỉ huy của các đơn vị thì mới hay, họ chưa biết tí gì về kế hoạch, chưa dục dịch chi hết ngoài việc thay đổi các cuộc bố trí từ sáng đến giờ phút này. Tìm kiếm đại tá an ninh, người đã lãnh nhiệm vụ phân phối phóng đồ và lệnh hành quân mặt đến các đơn vị, thì mới vỡ lẽ ra vị sĩ quan này đã đưa vợ con tìm đường tẩu thoát khi ném tất cả mật lệnh vào tay vị đại úy dưới quyền. Ông này cũng đã cuốn gói trốn theo ông đại tá đàn anh. Tất cả tài liệu hành quân mật cũng đã biến mất. Thiếu tướng Nam và thiếu tướng Hưng tức uất không sao tả nổi. Tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào khi hồi tưởng lại vẻ bối rối của thiếu tướng Nam và sự đau khổ thất vọng của Hưng. Những đường gân trán nổi vòng lên, răng cắn chặt, biểu lộ sự đau đớn và sự chịu đựng kinh hồn. Người đập tay ầm xuống bàn khi thấy kế hoạch sắp xếp thật tinh vi bị kẻ phản bội hèn nhát làm gãy đổ bất ngờ. Hưng ngước mắt nhìn tôi như muốn hỏi, có đồng ý đem con lánh nạn không? Tôi cương quyết từ chối. Tôi không cầu an ích kỷ, tìm sống riêng, bỏ mặt người trong cảnh dầu sôi lửa đỏ. Tôi nhất định ở lại, cùng chịu hoạn nạn, cùng liều chết. Hưng hỏi tôi, thành công là điều chúng ta mong ước, nhưng rồi thất bại, em định liệu lẽ nào? Tôi đáp, thì cùng chết, các con cũng sẽ thế. Em không muốn một ai trong chúng ta lọt vào tay cộng sản. Và để khỏi phải xa vào tay giặc cộng, tôi bình tĩnh thu xếp cái chết sắp tới cho mẹ con tôi, đường giải thoát cuối cùng của chúng tôi.
Anh, hỡi anh ở lại Charlie. Anh, hỡi anh giả từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng.
Thưa quý vị và các bạn, vì thời gian có hạn, Bích Huyền xin phép tạm ngưng chương trình này ở đây. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe những lời tâm huyết của phu nhân cố thiếu tướng Lê Văn Hưng trong một thoáng hương xưa tuần tới. Thân ái kính chào tạm biệt và xin lưu luyến chia tay với ca khúc Người ở lại Charlie của Nhật Trường Trần Thiện Thanh do chính tác giả trình bày.
Người để cho người ngước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh? Đợi anh về thì con chờ vần trán đứa bé thơ tấm khăn phố bơ vơ. Người qua phụ cầu được sống trong mơ.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20h30 đến 21h trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantraimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.